66, Thiền sư Quảng Chiếu Huệ Giác núi Lan Nha. Sư người quê Tây Lạc, cha làm thái thú Hoành Dương, mắc bệnh không bao lâu liền chết. Sư phò linh cữu trở về Tây Lạc, đến lễ chương tại ngôi chùa Dược Sơn. Sư nhớ như đã ở ngày xưa, do đó sau khi mai táng cha xong, sư xuất gia. Sư đi du phương tham vấn, đến Phần Dương được truyền tâm ấn, hợp duyên nơi Trừ Thủy. Sư giáo hóa đồng thời với Tuyết Đậu Minh Giác, bốn phương đều gọi là hai cửa cam lồ. Sư thượng đường. Lạ thay, mười phương chư Phật nguyên là hoa trong con mắt. Muốn biết hoa trong con mắt nguyên là mười phương chư Phật, muốn biết mười phương chư Phật chẳng phải là hoa trong con mắt, muốn biết hoa trong con mắt chẳng phải mười phương chư Phật. Nơi đây rõ được lỗi tại mười phương chư Phật, nơi đây chưa rõ thì thanh văn đứng múa độc giác quá trang trân trọng. Tăng hỏi: thế nào là khách trong khách? Sư đáp: tài ôm sách kiếm ý kiến minh quân. Thế nào là chủ trong khách? Cuốn rèm rồi mà không thể thấy. Thế nào là khách trong chủ? Canh ba qua bến mạnh. Thế nào là chủ trong chủ? Ngồi riêng động đất trời. Sư thượng đường. Thấy nghe hiểu biết đều là nhân sinh tử. Thấy nghe hiểu biết chính là gốc giải thoát. Thí như sư tử nhào lộn, không nhất định đứng nam bắc đông tây. Cả thảy các ngươi nếu là chẳng hội, đâu những cô phụ ông già Thích Ca. Sư thượng đường. Động nước cá đao đầu, phá rừng chim đậu sợ. Hoàng hôn không đánh trống, giữa trưa là canh ba. Chư thiền đức đã là giữa trưa, vì sao là canh ba? Sư im lặng giây lâu, nói: hôm qua thấy cành liễu xanh, ngày nay gặp lá vàng rụng. Sư thượng đường. Tiến tới trước thì tử, lùi lại sau thì vong. Chẳng tiến chẳng lùi lại rơi vào làng vô sự, cớ sao? Trường An tuy vui không phải là chỗ ở lâu. 67. Thiền sư Nghĩa Hoài Thiên Y. Sư họ Trần, quê ở Lạc Thanh, Vĩnh Gia. Ông cha chuyên người chài lưới. Mẹ nằm mộng thấy ngôi sao rơi trong nhà, liền có thai sư. Khi sư sinh ra có nhiều điềm kỳ lạ. Thuở bé theo cha đánh cá, sư ngồi sau lái thuyền. Cha được con cá nào trao cho sư xỏ mang cột lại. Sư không nỡ làm thế, lén cha thả hết. Cha nổi giận đánh sư, sư vẫn an nhiên chịu đòn. Lớn lên, sư đến kinh đô tại chùa Cảnh Đức xuất gia làm đạo. Khoảng niên hiệu Thiên Thánh 1023-1030, được thọ giới làm tăng. Một hôm, đang đi trong chợ, có vị tăng lạ dỗ vai sư nói: dân môn lâm tế. Sư bèn đi đến Kim Loan ý kiến thiền sư Thiện, không khế ngộ, lại gặp Diệp Huyền ý kiến thiền sư Tính, cũng không khế ngộ. Sư lại sang phương Đông đến ý kiến thiền sư Minh Giác nơi Thúy Phong. Minh Giác hỏi: người tên gì? Sư thưa: tên Nghĩa Hoài. Minh Giác bảo: sao chẳng đặt Hoài Nghĩa? Sư thưa: đương thời đến được. Minh Giác hỏi: ai vì ngươi đặt tên? Sư thưa: thọ giới đến giờ đã 10 năm. Minh Giác hỏi: ngươi đi hành khất đã rách bao nhiêu đôi giày? Sư thưa: hòa thượng chớ lừa người tốt. Minh Giác hỏi: ta không xét tội lỗi, ngươi cũng không xét tội lỗi, ấy là sao? Sư không đáp được. Minh Giác đánh bảo: kẻ rỗng nói suông, đi đi. Sư vào thất, Minh Giác bảo: thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy, thảy chẳng được. Sư suy nghĩ, Minh Giác lại đánh đuổi ra, như thế đến 4 lần. Sư làm trưởng ban dẫn thủy, một hôm nhân gánh nước, đòn gánh gãy rơi cặp thùng, sư đại ngộ, làm bài kệ hợp cơ: bất nhị tam tứ ngũ lục thất, dạng nhẫn phong đầu độc túc lập, ly long thơ hạ đoạt minh châu, nhất ngôn khám phá duy ma cật. dịch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chót núi Mu Nhẫn một chân đứng, dưới hàm Ly Long đoạt Minh Châu, một lời phá phá được Duy Ma Cật. Minh Giác nghe vỗ bàn tay khen. Sau khi sư trụ có vị tăng hỏi thế nào là Phật, sư đáp: trải tóc lót bùn, thân nằm ngang trên đất. Tăng hỏi: ý chỉ thế nào? Sư đáp: thế ấy Ma Ba Tuần cũng nhíu mày. Tăng thưa: thế ấy thì tạ ơn thầy chỉ dạy. Sư bảo: Tây Thiên cõi này. Sư thượng đường, trên đỉnh Tu Di không đánh chuông, trong ngọn Tất Bát không người nhóm họp. Sơn Tăng cởi ngược điện Phật, các ngươi mang dài ngược, sớm dạo đàn đặt, chiều đến La Phủ. Cây gậy, ống kim, mỗi người tự nhận lấy. Sư thượng đường, Nạp Tăng, thiền sư, nói ngang, nói dọc mà chưa biết có con mắt trên đỉnh. Khi ấy, có vị Tăng ra hỏi, thế nào là con mắt trên đỉnh? Sư đáp, áo rách bày xương gầy, nhà lũng thấy trăng sao. Sư thượng đường, phàm là tông sư, tức thầy trong thiền tông, phải đoạt trâu của kẻ đi cày, cướp thức ăn của người đói, gặp nghèo thì sang, gặp sang thì nghèo, đuổi trâu của người đi cày, khiến cho lúa mạ tốt tươi, cướp thức ăn của người đói, khiến họ hằng dứt đói khát, gặp nghèo thì sang, nắm đất thành vàng, gặp sang thì nghèo, biến vàng thành đất. Lão Tăng cũng chẳng đuổi trâu của người cày, cũng chẳng cướp thức ăn của người đói, sao gọi là trâu của người cày? Ta nào cần dùng thức ăn của người đói, ta nào muốn ăn? Ta cũng chẳng nắm đất thành vàng, cũng chẳng biến vàng thành đất, sao vậy? Vì vàng là vàng, đất là đất, ngọc là ngọc, đá là đá, tăng là tăng, tục là tục. Trời đất xưa nay, nhật nguyệt xưa nay, núi sông xưa nay, con người xưa nay, tuy nhiên như thế, đập nát cái cổng mê sẽ gặp Đức Đạt Ma. Sư thượng đường, nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tung chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch, nhạn bay trong không, bóng chìm đáy nước, nhạn không có ý để giấu, nước không có tâm giữ bóng. Nếu hay như thế mới hiểu đến trong vị loại mà đi, chẳng cần nói chim le dứt giống hạt, dời núi mà lấp sông. Buông đi thì trăm xấu ngàn vụn, thâu lại thì co co nắm nắm, dùng đó thì dám so sự giàu của tám đại Long Vương, chẳng dùng thì hoàn toàn chẳng có giá trị bằng nửa phần tiền. Tham. Sư ở trong thất hỏi một vị Tăng, người không tai hay nắm, người không lưỡi giỏi nói. Chợt người không tai đánh người không lưỡi, người không lưỡi nói cái gì? Sư tự đáp, chim quốc đêm liền kêu, cửa viên thông mở rộng. Dịch, tú phong hú suốt đêm hót, việc gì cách mây bùng. Sư ở cả thảy bảy đạo tràng, giáo hóa người trong và ngoài nước rất nhiều. Về già, sư do bệnh cất am ở Sam Sơn thuộc Trì Dương, có đệ tử là Trí Tài ở Phật Nhật thuộc Lâm Bình thỉnh sư về hầu hạ. Trí Tài đi Thành Tô chưa về, sư sai người gọi về gấp. Trí Tài vừa về tới cửa, sư bảo, giờ đến đi đây. Trí Tài thưa, thầy có lời gì dạy đệ tử? Sư nói kệ, hồng nhật chiếu phù tan, hàng dân phong qua nhạc, tam canh quá thiết di, tạc chiếc ly long giác. Dịch, đất nhật trời hồng soi, đảnh hoa mây lạnh quấn, canh ba dược thiết di, sừng long ly bẻ cẩy. Trí Tài hỏi, tháp trứng đã thành, thế nào là việc cứu cánh? Sư đưa nắm tay chỉ đó, bèn đến bên giường xô gối mà tịch. 68. Cư sĩ tu tuyển tằng hội. Thuở bé, ông cùng thiền sư Minh Giác ở chung một nhà. Đến lớn lên, mỗi người đi mỗi đường. Khoảng niên hiệu Thiên Hy, 1017-1020, ông là thái thú ở Tri Châu. Một hôm gặp nhau ở chùa Cảnh Đức, ông bèn dẫn Trung Dung Đại học tham cứu Lăng Nghiêm những chỗ phù hợp với ngữ cú Thiền Tông, đem ra chất vấn Minh Giác. Minh Giác nói: "Cái ấy còn chẳng cùng với kinh điển hợp, huống là Trung Dung Đại học ư? Học sĩ cần thẳng tắc lý hội việc này." Sư khẩy móng tay một cái, nói: "Chỉ thế ấy tiến lấy." Ông nghe câu này lãnh hội ý chỉ. Đến niên hiệu Thiên Thánh năm đầu 1023, ông làm thái thú ở Tứ Minh biên thơ thỉnh Minh Giác trụ trì Tuyết Đậu. Minh Giác đến, ông thưa: "Tôi gần đây cùng trưởng lão Thanh bàn về câu Triệu Châu khám phá bà già, chưa rõ được ý chính có khám phá hay không." Minh Giác bảo: "Trưởng lão Thanh nói thế nào?" Ông nói: "Lại cùng ấy đi." Minh Giác bảo: "Trưởng lão Thanh hãy gác qua một bên, học sĩ lại biết nạp tăng trong thiên hạ ra chẳng khỏi dòng dây bà già ấy chăng?" Ông nói: "Trong ấy riêng có chỗ nói, Triệu Châu nếu chẳng khám phá bà già thì một đời chịu thua." Minh Giác bảo: "Khám phá xong vậy?" Ông cười to. 69. Thiền sư Ngộ ở Pháp Xương. Sư họ Lâm, quê ở Chương Châu. Thuở nhỏ, sư đến chùa Sùng Phước ở quận Nhà xuất gia, có ý chí siêu phàm. Sau khi thọ giới cụ túc, sư đi du phương. Sư đến Phù Sơn ý kiến Hòa Thượng Diễn. Diễn thường chỉ sư nói với mọi người: "Kẻ hậu học này sẽ làm mô phạm trong giới hành khước." Đến Bắc Thiền, sư ý kiến Thiền sư Trí Hiền. Trí Hiền hỏi: "Vừa rồi ở đâu?" Sư thưa: "Phước Nghiêm." Trí Hiền hỏi: "Hòa Thượng Tư Đại lỗ mũi dài bao nhiêu?" Sư thưa: "Cùng Hòa Thượng hiện giờ thấy một loại." Trí Hiền bảo: "Hãy nói lão tăng khi thấy dài bao nhiêu?" Sư thưa: "Hòa Thượng in tuồn chưa từng đến Phước Nghiêm." Trí Hiền cười nói: "Cái loại học ngữ." Lại hỏi: "Khi ông đến đây Mã Tổ mạnh chăng?" Sư thưa: "Mạnh." Trí Hiền bảo: "Vừa nói với ngươi cái gì?" Sư thưa: "Xin Bắc Thiền chớ loạn lắm vậy." Trí Hiền bảo: "Nghĩ ngươi mới đến chẳng nỡ đánh ngươi." Sư thưa: "Ỷ Ngộ cũng tha lỗi Hòa Thượng." Uống trà xong, Trí Hiền lại hỏi: "Quê hương ở đâu?" Sư thưa: "Chương Châu." Trí Hiền bảo: "Tam Bình ở đó làm gì?" Sư thưa: "Nói thiền nói đạo." Trí Hiền hỏi: "Tuổi bao nhiêu?" Sư thưa: "Cùng cột cái đồng tuổi." Trí Hiền bảo: "Có cột cái có thể so sánh, không cột cái tuổi bao nhiêu?" Sư thưa: "Không cột cái một tuổi cũng chẳng ít." Trí Hiền bảo: "Nửa đêm thả gà đen." Nhân đây, sư kính trọng làm thầy và ở lại rất lâu. Sau, sư lên ngọn sông Lãnh ở Tây Sơn, chọn chỗ sâu vắng cất am dừng ở 3 năm với Thượng Tọa Anh Thiệu Võ Thắng. Khi sư nhận thỉnh trụ trì Pháp Xương, từ biệt nhau, sư nói: 3 năm chung họp không việc gì chẳng biết, kiểm điểm sau này ắt có rỉ chải. Sư cầm gậy chẻ một gạch nói: "Cái ấy gác lại, việc tông phong thế nào?" Anh Thắng đáp: "Tù gì để trong lỗ mũi." Sư nói: "Đến bờ xem mé mắt." Chợt đến một trường sầu. Anh Thắng đáp: "Các sầu nổ tròng mắt." Sư nói: "Sao chẳng thánh phàm không hai đường, phương tiện có nhiều cửa?" Anh Thắng đáp: "Rắn sắt dùi chẳng thủng." Sư nói: "Có chỗ nào chung bàn?" Anh Thắng đáp: "Tự duyên căng lực cạn, chớ giận mặt trời xuân." Lại vẽ một gạch, nói: "Tông phong gác lại, cái ấy việc thế nào?" Sư cho một cái tát tai. Anh Thắng nắm đứng lại, nói: "Cái kẻ Chương Châu này đâu không bỏ đi." Sư nói: "Xin khởi một loại kiến giải ấy, chẳng đánh lại đợi khi nào?" Sư đánh thêm một tát tai. Anh Thắng nói: "Cũng là ta đến được." Chùa Phước Sương ở phía bắc Phần Ninh có cả ngàn gọp núi, cả muôn cái hồ, mấy gian nhà xưa. Sư đến sống trong cảnh rất đạm bạc, trồng rau cải lấy mà ăn. Tăng chúng các nơi đến đều không kham chịu nổi nếp sống cơ cực này. Ở đây thật là cô độc. Ngài khai đường, sư lên tòa, nói: Ngày nay Pháp Sương khai lô, tăng hành khước chẳng có một người, chỉ có 18 vị cao nhân ngồi chay quanh lò làm thinh. Chẳng phải là quy củ, thật khó khỏi thấy các ngươi nói lầm. Dù cho miệng giống như cơn chùi, chưa khỏi bị lòng đèn khám phá. Chẳng biết giao bạc công luân, huống dụng tu nhân chứng quả. Sư hét một tiếng, nói: Chỉ hay một niệm hồi tâm, liền khỏi nhị thừa ràng buộc. Sư dạy chúng: Ở thành Tỳ Gia im lặng, Duy Ma Cật lặng thinh, phỏng theo tông thừa. Thứ lãnh dở cành qua trở thành thuốc độc, 9 năm xoay mặt vào dách làm ngu độn tông tổ tiên. Nửa đêm truyền y là gạt kẻ hậu học. Mã Tổ tức tâm là Phật, in tuồng ôm gốc cây đợi thỏ. Bàn Sơn phi tâm phi Phật, có thể gọi là quà bùn hợp nước. Những chi kiến như thế là bại hoại tổ phong, diệt dòng họ Thích. Nương nơi rỗng tiếp tiếng gian, dối thánh gạt hiền. Hậu học không tội gặp người chỉ chú, nếu luận về việc này thì chư Phật chẳng từng ra đời, cũng không một pháp cho người. Tổ Đạt Ma chẳng tây sang, nhị tổ chẳng được tủy, liền được gió lành bát ngát. Lão quê cõi nhịp ca vang, tâm không chỗ tựa, hạnh không chỗ nương, nghe thiền cùng đạo dường thế oan gia. Nhiên hậu Pháp Sương cho ông chọn rau rừng, giả gạo thái, làm cơm hòa la, nấu canh cốt đỏng. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, không do các vị mà tự sùng cao, chớ học tam thừa mà lập ra thời khóa. Thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long nhắc lại đã dạy Đại Khanh Công kháng sinh duyên. Sư nói: Sao chẳng liền đó cho y bạc chức hết? Huệ Nam nói: Cũng từng vì rắn dẻ chân, bởi y tự chẳng nhìn tới. Sư nói: Hòa thượng vì y thế nào? Huệ Nam đáp: Nhai hết gừng, hút sạch giấm. Sư nói: Ông thầy quê theo thế tục lại thế ấy. Huệ Nam hỏi: Hòa thượng làm sao? Sư cầm phất tử liền đánh. Huệ Nam nói: Cái lão già không có nhân tình. Từ Công Hy lúc còn áo vải thường làm bạn với sư. Trước một ngày sắp tịch, sư làm kệ gửi cho ông, kệ rằng: Kim niên thất thập thất, xuất hành tu trạch nhật, tạc giả vấn quy ca, báo đạo kim triêu kiết. Dịch: Năm nay tuổi 77, ra đi chọn ngày kiết, đêm qua hỏi quẻ rùa, nói rằng sáng nay tốt. Từ Hy xem xong hoảng hốt, mời thiền sư Thanh ở Linh Nguyên cùng đến. Sư đang ngồi trong thất, đem việc trong chùa dặn dò tri sự. Ta ở núi này đã 23 năm, gìn giữ của thường trụ không cho sai sót. Nay ta đi vậy, các ngươi phải cố gắng tu hành. Nói xong, sư cầm gậy nói: Hãy nói cây này trao lại cho ai? Từ Hy cùng Linh Nguyên đều lắng lặng. Sư ném cây gậy, nằm trên giường, lấy tay gối đầu, liền tịch.